Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định thỏa thuận hòa bình Campuchia-Thái Lan có thể cứu sống hàng triệu người. Chính phủ Úc đề xuất thành lập cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia đầu tiên để buộc các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm. Và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur bắt đầu hội nghị ASEAN 47. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết việc ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan có thể cứu sống được hàng triệu người. Ông Trump đang có mặt tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN thường niên, nơi ông chứng kiến Thủ tướng Campuchia và Thái Lan ký kết thỏa thuận hòa bình. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Hoa Kỳ đã cảm ơn Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và cho biết nước này sẽ triển khai quan sát viên như một phần của thỏa thuận.
Both countries are agreeing to cease all hostilities and work to build good relationships, which have already started.
Tổng thống Trump nói, cả hai nước đồng ý chấm dứt mọi hành động thù địch và nỗ lực xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, vốn đã được bắt đầu. 18 tù binh chiến tranh Campuchia sẽ được trả tự do, và theo thỏa thuận này, các quan sát viên từ các nước ASEAN, bao gồm cả Malaysia, sẽ được triển khai để bảo đảm hòa bình được duy trì và trường tồn. Tôi tin chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Được biết, thỏa thuận này được xây dựng dựa trên một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết 3 tháng trước, sau khi cả hai bên đổ lỗi cho nhau về việc bắt đầu cuộc giao tranh bằng tên lửa và pháo hạng nặng, kéo dài 5 ngày, khiến ít nhất là 48 người thiệt mạng và ước tính khoảng 300.000 người đã phải di rời tạm thời. Trong một diễn biến liên quan, Timor-Leste, quốc gia trẻ nhất châu Á, đã trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Quốc gia 1,4 triệu dân này nằm trong số những quốc gia nghèo nhất châu Á và hy vọng sẽ đạt được những lợi ích từ việc hội nhập nền kinh tế non trẻ của mình. Với quy mô khoảng 2 tỷ đô la, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng sản phẩm quốc nội, 3,8 ngàn tỷ đô la của khối ASEAN. Động thái này diễn ra sau 14 năm chờ đợi và một chiến thắng mang tính biểu tượng cho Tổng thống José Ramos Horta và Thủ tướng Xanana Gusmão của Timor-Leste. Việc Đông Timor gia nhập đã được các nhà lãnh đạo ASEAN chính thức hóa tại lễ khai mạc tại hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Kuala Lumpur vào Chủ nhật 26 tháng 10. Bà Susana Patton, Giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Viện Lowy cho biết chính phủ Úc đang ăn mừng động thái này.
Australia has long wanted to see Timor-Leste join ASEAN because it wants Timor-Leste to have a regional home and a regional group to which it belongs.
Bà Patton nói, Úc từ lâu đã mong muốn Timor-Leste gia nhập ASEAN vì họ muốn Đông Timor có một mái nhà chung trong khu vực và một nhóm khu vực mà họ là thành viên. Quá trình điều chỉnh này sẽ chậm, nhưng tôi nghĩ rằng Đông Timor sẽ có những lợi ích thực sự khi trở thành thành viên của nhóm này. Trở lại Úc trong vấn đề môi trường. Chính quyền Albanese đã đề xuất thành lập cơ quan bảo vệ môi trường quốc gia đầu tiên của Úc với vai trò là cơ quan quản lý độc lập về việc tuân thủ luật khí hậu của các doanh nghiệp. Đạo luật NEPA sẽ hướng dẫn việc tuân thủ và thực thi luật với các quyền hạn độc lập với Bộ trưởng Môi trường trong việc kiểm toán và đánh giá cũng như phê duyệt dự án. Các quy định của Bộ trưởng Môi trường và các điều kiện kèm theo phê duyệt sẽ dựa trên những đánh giá và tư vấn từ NEPA, nhưng Bộ trưởng vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng. Bộ trưởng Môi sinh Murray Watt cho biết các cải cách được đề xuất sẽ giúp ích cho doanh nghiệp và môi trường bằng cách cải thiện hiệu quả và tính minh bạch trong phê duyệt.
What we want to be able to do through these reforms is ensure that all industries are able to demonstrate.
Bộ trưởng Watt nói, điều chúng tôi muốn đạt được thông qua những cải cách này là bảo đảm tất cả các ngành công nghiệp đều có thể chứng minh được năng lực môi trường của mình và nhận được sự chấp thuận nhanh hơn nhiều so với hiện tại. Quý vị sẽ thấy rằng có những dự án đã bị ràng buộc trong các quy trình này, giữa quy trình của chính quyền tiểu bang và quy trình của chính quyền liên bang trong suốt nhiều năm. Được biết, đạo luật NEPA là một phần của việc cải tổ luật bảo vệ thiên nhiên liên bang mà Đảng Lao động hy vọng sẽ thông qua trong 2 tuần tới. Đến với tiểu bang Victoria, một vụ ẩu đả nghi thực hiện bằng dao sửa đã nổ ra bên ngoài một sự kiện thể thao cộng đồng khi cảnh sát chỉ trích những người liên quan và thủ hiến tiểu bang khẳng định rằng tiểu bang này vẫn an toàn. Một nhóm thanh thiếu niên lớn được cho là có vũ trang bằng dao dựa đã lao vào ẩu đả lẫn nhau sau trận đấu Harmony Cup của NRL Victoria tại Broadmeadows ở ngoại ô phía bắc Melbourne vào tối thứ Bảy ngày 25 tháng 10. Đến với khí hậu, một luồng không khí lạnh trải khắp miền đông nước Úc đang mang theo mưa lớn trên diện rộng tại một số khu vực của tiểu bang Victoria, New South Wales và Queensland, với dự báo dông bão nghiêm trọng sẽ tấn công một số khu vực. Các chuyên gia của nhà khí tượng cho biết điều kiện thời tiết sẽ được cải thiện khá hơn tại các tiểu bang phía đông nam nước Úc vào thứ Hai 27 tháng 10. Thế nhưng người dân Queensland được cảnh báo mưa lớn có thể gây ra lũ quét, mưa lớn, mưa đá và nguy hiểm khi lái xe. Cần phải cẩn thận. Một tin thể thao, huấn luyện viên Arne Slot của Liverpool cho biết các đối thủ đã tìm ra chiến thuật để giành chiến thắng trước nhà vô địch ngoại hạng Anh của ông. Và ông cần tìm ra giải pháp sau thất bại 2-3 trước Brentford, nâng tổng số trận thua lên đến con số 4 liên tiếp. Hành trình bảo vệ danh hiệu của họ đã khởi đầu tốt đẹp, thế nhưng những thất bại trước Crystal Palace, Chelsea, Manchester United và giờ là Brentford đã khiến cho đội bóng của huấn luyện viên người Hà Lan sa sút. Và bây giờ là tin Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt chân xuống thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia rạng sáng 26 tháng 10 theo giờ địa phương, bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 10 năm 2025. Ngoài chương trình tham dự các hội nghị, Thủ tướng Chính sẽ đồng chủ trì hội nghị cấp cao Mekong Nhật Bản lần thứ 13. Hội nghị cấp cao lần này với chủ đề bao trùm và bền vững, chứng kiến việc kết nạp Đông Timor vào ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước ASEAN thành viên thảo luận về các kế hoạch chiến lược chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội và kết nối, nâng cao hiệu quả của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.